Hồ Điền Trì, Cung Minh và con sông Hồng.
Những chuỗi hồ lớn nhỏ chạy dài xuống tới Hà Khẩu, biên giới phía Bắc của Việt Nam, đã tạo nên một địa hình rất đặc biệt của cao nguyên Vân Nam. Điền Trì là một biển hồ lớn nhất phía Nam Cung Minh, đã từng được Marco Polo khi tới thăm thủ phủ Cung Minh vào thế kỷ thứ 13, mô tả như một hồ lớn cả trăm dặm và lưới được rất nhiều cá. Hồ có chiều dài hơn 40 cây số, diện tích 300 km vuông, gần bằng nửa diện tích đảo quốc Singapore. Phía tây là núi đồi, phía đông hồ thì bằng phẳng, nguyên là khu chài lưới thịnh vượng, nhưng do ô nhiễm từ các khu kỹ nghệ bờ đông nam nên đã không còn nhiều cá, không thực sự còn một nền ngư nghiệp. Do không sao xử lý được nước thải, không giải quyết được khối lượng nước lớn trong hồ Điền Trì đã quá ô nhiễm, Hu thuật cho chúng tôi nghe về một kế hoạch táo bạo của chính quyền Vân Nam. Đó là dự trù chi phí 2 tỷ yuan để khai thông một đường dẫn cho thoát nước ra sông Hồng chảy qua Việt Nam rồi đổ ra Biển Đông, sau đó thay thế bằng nước con sông Dương Tử dẫn vào hồ. Tuy chưa thể kiểm chứng được là có bao nhiêu phần trăm sự thật trong kế hoạch đầy sáng tạo nhưng độc ác của các công trình sư đại hán ấy. Làm sao mà kiểm chứng được khi mà các kế hoạch luôn luôn bị bưng bít giấu nhẹm bởi nhà nước Trung Quốc? Nhưng có thể chắc chắn một điều, Hu, người giáo viên trung học ấy, không đủ giàu tưởng tượng để bịa đặt ra điều ấy. Đổ tất cả ô nhiễm của hồ Điền Trì và con sông Hồng như một đường cống rãnh, hậu quả sẽ ra sao trên bao nhiêu triệu cư dân Việt Nam nơi đồng bằng châu thổ đang sống bằng nguồn nước con sông Hồng? Và đây là điều sẽ được ai quan tâm tới? Nhà cầm quyền Hà Nội được biết gì về một kế hoạch giải quyết mưu sinh theo lối ném bùn sang ao của chính quyền Vân Nam? Với tất cả sự dè dặt, nhưng không thể không ghi lại sự kiện trên, và hiển nhiên những bước tiếp theo là trách nhiệm của chính quyền Hà Nội phải làm sáng tỏ vấn đề qua những điều tra và kiểm chứng với sự góp sức của các nhà báo bên trong cũng như bên ngoài nước và của các nhà hoạt động mưu sinh. Nếu như đó là sự thật, tôi chỉ mong là không, thì hàng bao nhiêu triệu cư dân Việt đang sống trong vùng châu thổ sông Hồng sẽ nghĩ sao và phản ứng ra sao? Hu thực sự không ở tầm dốc để chúng tôi phải mở ra một cuộc tranh luận mưu sinh. Và anh ta thì lúc nào cũng rất kiêu hãnh về những công trình đem lại thịnh vượng cho nước Trung Hoa.
Một chút riêng tư.
Ngày cuối cùng ở Vân Nam, cùng vợ và đứa con gái nhỏ, Hu nhất quyết mời cho được chúng tôi tới ăn tối tại nhà hàng Old House, lớn như một hiệp diện rất nổi tiếng của Cung Minh, gần bên Guanahati Expo Garden. Sau hơn 2 tuần lễ giao tiếp, không còn là mối liên hệ của những dịch vụ, đối với gia đình Hu, chúng tôi đã trở thành những người bạn. Ở cái tuổi chưa đầy 30, Hu có trước mặt một tương lai. Hu không phải là tên thật của anh, nhưng được tôi chọn cũng vì sự an sinh của anh và gia đình. Cũng vì sự riêng tư, tôi đã không đưa vào bài viết tường trình từ Vân Nam về người bạn đồng hành đã chia sẻ với tôi những kinh nghiệm của suốt một chuyến đi, kể cả những giây phút căng thẳng nhất. Nhưng giữa chúng tôi thì đó là những ngày khó quên. Buổi tối hôm ấy, trên tầng lầu 4 của nhà hàng Old House, có buổi tiệc mừng sinh nhật rất lớn với cả màn thổi nến, và hàng trăm người cùng đứng lên hát bài Happy Birthday to You bằng tiếng Anh và sau đó là một điệp khúc bằng tiếng Hoa. Lạc quan thì bảo rằng đó là dấu hiệu của bước toàn cầu hóa, theo cái nghĩa Mỹ hóa, và cũng để cố quên đi hình ảnh một nước Mỹ đang Hán hóa với khắp các tiệm bách hóa từ New York tới San Francisco, mỗi ngày một đầy ngập thêm những món hàng Made in China.
Chỉ có một lựa chọn, đó là sự phát triển.
Khi chiếc Boeing 777 vừa rời Quảng Châu trên đường trở về Mỹ, không hiểu sao một hình ảnh chẳng có gì đặc biệt lại hiện ra rất rõ nét trong trí tôi lúc đó. Một tấm bảng hiệu thật lớn trên một con đường quê an bình của Vân Nam, chứ một bên là làng mạc, một bên là những thửa ruộng lúa chàng. Bên cạnh hình ông già Đặng Tiểu Bình là một hàng chữ ngắn thật lớn. Chỉ có một lựa chọn, 2. Sự phát triển. Đó là một thông điệp rất rõ ràng mà ông Đặng Tiểu Bình gửi tới nhân dân Trung Quốc. Không phải chỉ có phát triển, mà phát triển với tốc độ rất nhanh, với hình ảnh Trung Quốc bước vào thế kỷ 21, đang vươn lên như một siêu cường. Với một số ít người thuộc thế hệ lớn hơn, họ nhìn cái dấu mốc phát triển của Trung Quốc lùi về một thời điểm xa hơn nhiều. Ngày ông Nixon, Tổng thống Mỹ đầu tiên tới gõ cánh cửa sắt khép kín của Trung Quốc, để gặp được Chủ tịch Mao Trạch Đông mở ra một kỷ nguyên mới cho nước Trung Hoa. Phải chứng kiến sự đổi thay mau chóng của cả một vùng Tây Nam kém phát triển như tỉnh Vân Nam. Không phải chỉ ở những thành phố, dấu hiệu của phát triển và xây cất còn thấy rất rõ cả ở những thị trấn giữa đường Midway City hai bên quốc lộ. Ruộng lúa thì xanh mơn mởn, điện tới được cả những căn nhà ở vùng rất hẻo lánh trên các rẻo cao. Và không phải là không thường gặp trước mỗi hiên nhà ấy một đĩa bắt sóng mới biết là trong nhà đã có TV. Không phải đi theo tour group để bảo rằng đó là những hình ảnh mà nhà nước Trung Quốc muốn phô trương. Nói chung, từ thành thị tới thôn quê là hình ảnh những người dân Trung Quốc mặc lành lặn và no đủ. Lo được điều cơ bản ấy cho 1,2 tỷ dân mà vẫn cứ phát triển, đó phải được kể là cả một kỳ công, nhưng có thể lý giải được. Vì họ có chất xám của trí tuệ, có kỹ thuật cao, có lực lượng lao động cần cù và chịu khó, có lòng tự hào và yêu đất nước Trung Hoa, có kỷ luật dù tự nguyện hay không trong một chính quyền toàn trị. Hiển nhiên đất nước ấy không thiếu những khiếm khuyết như bất cứ xã hội nào khác. Nhưng trải qua bao kinh nghiệm bi thương của rất nhiều máu và nước mắt, người dân Trung Quốc ngày nay đã đứng vững trên hai chân của họ để đi về tương lai. Từ Trung Quốc nhìn về Việt Nam nhỏ hơn cả tỉnh Vân Nam, một đất nước đang vỡ ra từng mảnh. Nhìn về Hoa Kỳ, ngoài sức mạnh quân sự nhưng ngày càng cô lập và mất quyền lãnh đạo thế giới. Cứ theo lẽ thịnh suy thì thế kỷ 21 sẽ là thế kỷ của Trung Quốc. Ở mỗi thời kỳ, mỗi dân tộc sẽ phải cam chịu hay có một số phận xứng đáng với sự lựa chọn và cách sống của họ.